Cậu bé và ngôi sao. Cậu bé ngước mắt nhìn ngôi sao xa tích và bắt đầu thúc thích. Ngôi sao dịu dàng hỏi nhỏ, kìa bạn tôi ơi, cớ sao bạn lại khóc? Cậu bé nức nở, sao kia ở mãi tận trời cao, đôi tay tôi không sao giới tới. Ngôi sao xa mỉm cười đáp lại, nếu tôi không có trong tim bạn, thì bạn chẳng thể nào thấy được tôi đâu. John Magliola. Chiếc dài đánh rơi của Gandhi. Có lần, trong lúc vội bước lên xe lửa, Mahatma Gandhi đã đánh rơi một chiếc dài xuống đường ray và không thể nào lấy lên được vì chiếc xe lửa đã lăn bánh. Ông bèn cởi ngay chiếc dài còn lại và ném ra xa xuống đường ray, gần chỗ chiếc dài đã rớt, trước sự ngạc nhiên của những người trên xe. Một hành khách không nén được thắc mắc đã lên tiếng hỏi ông tại sao lại làm như vậy. Gandhi mỉm cười và đáp, khi một người nghèo nào đó tìm thấy chiếc giày thứ nhất trên đường ray, thì họ cũng sẽ tìm thấy chiếc giày thứ hai, và như vậy họ sẽ có đủ cả đôi để mang. Khuyết danh. Cho đi rồi sẽ nhận về. Khi đang làm công việc giới thiệu các ca khúc trên đài phát thanh ở Columbus, Ohio, tôi thường hay ghé vào một bệnh viện địa phương trên đường về nhà. Tôi vào các phòng bệnh để đọc kinh thánh cho các bệnh nhân nghe hoặc trò chuyện cùng họ. Đó thật sự là một giải pháp hữu hiệu để tôi có thể quên đi những rắc rối của mình và cũng là cách để tôi cảm ơn Thượng Đế. Chính điều tôi làm đã mang lại nhiều biến chuyển cho các bệnh nhân mà tôi đến thăm. Và có một lần, nó cũng đã cứu mạng tôi. Hôm đó, tôi trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Khi vừa mới mở cửa, một người đàn ông chợt bước ra từ bên hông nhà và hỏi, chị là Lê Brown phải không? Vâng, đúng thế. Tôi trả lời. Tôi đến đây gặp chị vì một thỏa thuận có liên quan đến chị. Ông ta nói,
liên quan đến tôi à? Tại sao cơ chứ?
Một nhà tài trợ đang rất tức tối vì số tiền hắn đã phải chịu thiệt khi chị tuyên bố rằng nhóm nhạc đến diễn ở đây không phải là nhóm thật. Vậy anh định làm gì với tôi bây giờ? Tôi hỏi. Không đâu. Người đàn ông phân bua. Tôi sẽ nói cho chị nghe tại sao. Mẹ tôi đang điều trị ở bệnh viện Grand. Bà từng kể cho tôi nghe rằng chị đã đến thăm, trò chuyện và đọc kinh thánh cho bà nghe. Bà đã rất cảm động về một người vẫn thường giới thiệu ca khúc buổi sáng trên đài phát thanh. Người không hề biết bà là ai, mà lại đến thăm bà. Bà đã viết thư kể tôi nghe về chị khi tôi còn đang ở trại giam ở Ohio. Tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng về những điều chị đã làm và rất muốn được gặp chị. Tôi tình cờ nghe được rằng có một người nào đó muốn ám hại chị. Tôi đã kể lại tất cả về chị, về suy nghĩ của mẹ tôi và của những bệnh nhân trong bệnh viện. Sau khi nghe xong, họ đã đồng ý bỏ qua mọi chuyện để cho chị được yên. Lê Brown. Cố gắng từng chút một. Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông người, nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển. Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến chỗ cậu bé và nói,
chào cháu, chú thắc mắc không biết cháu đang làm gì. Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy đó, bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị dạt lên bờ. Nếu như cháu không đưa chúng trở về biển, thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì thiếu oxy.
Chú hiểu rồi, nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này. Cháu không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở hàng trăm chỗ khác suốt bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không thể làm thay đổi được thực tế sao? Cậu bé mỉm cười, cúi xuống và rồi nhặt con sao biển khác lên. Và khi ném nó xuống biển, cậu trả lời với tôi,
Nhưng cháu có thể giúp được con sao biển này.
Cố gắng là tất cả những gì mà bạn phải làm, cho dù thành công hay thất bại. Có phải trái đất chuyển động vì bạn? Cô bé Angela, 11 tuổi, mắc phải chứng bệnh suy nhược thần kinh. Cô bé không thể đi lại được, và các bác sĩ cũng không hy vọng nhiều vào khả năng phục hồi của cô. Nhưng cô bé không hề nản chí. Dù đang nằm trên giường bệnh, nhưng cô vẫn hứa với mọi người rằng chắc chắn sẽ có một ngày cô đi lại được. Angela được chuyển đến một trung tâm phục hồi chức năng đặc biệt tại San Francisco. Các chuyên gia trị liệu ở đây rất ấn tượng trước sức mạnh tinh thần của cô bé. Họ hướng dẫn cô bé sử dụng phương pháp tưởng tượng để hình dung rằng mình đang bước đi. Nếu điều này không có tác dụng, thì ít nhất cũng giúp cho cô bé có thêm hy vọng và những suy nghĩ tích cực để sống trong những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh. Angela luôn nỗ lực bằng những khả năng có thể trong mỗi lần tập vật lý trị liệu. Nhưng cô bé vẫn nằm trên giường bệnh và tưởng tượng. Cô hình dung mình đang bước đi và bước đi. Một ngày kia, khi cô bé đang cố gắng nghĩ rằng mình đang đi trên đôi chân của chính mình, thì dường như có một phép màu xuất hiện. Chiếc giường di chuyển. Nó bắt đầu di chuyển quanh phòng. Cô bé thét lên.
Hãy nhìn xem, cháu đang làm gì này? Cháu có thể cử động, cháu đã cử động được.
Dĩ nhiên là trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, mọi người trong bệnh viện ai cũng đều thét lên và nháo nhác chạy đi tìm nơi trú ẩn. Tiếng gào thét, đồ đạc rơi đổ và cửa kính lần lượt vỡ tan. Đó là một cơn động đất. Nhưng đừng cho Angela biết về điều này. Cô bé tin rằng chính mình đã làm nên điều kỳ diệu đó. Chỉ vài năm sau, cô bé đã trở lại trường học bằng chính đôi chân của mình. Đôi chân không nạn gỗ, không xe lăn. Liệu những ai chứng kiến cơn động đất xảy ra ở khu vực giữa San Francisco và Oakland cũng có thể vượt qua được một căn bệnh nhẹ nào đó không? Hanok McCarthy. Dám mạo hiểm. Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói, tôi muốn lớn lên, tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lọc xuyên qua lớp đất cứng phía trên. Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân. Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời tỏa trên gương mặt tôi và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên những cánh hoa của tôi. Và rồi hạt mầm mọc lên. Hạt mầm thứ hai bảo, tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Nếu tôi xuyên qua lớp đất cứng ở phía trên, có thể tôi sẽ làm hỏng những chồi non mong manh của mình. Và giả như những chồi non của tôi có mọc lên, đám ốc sên sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được, thì bọn trẻ con cũng sẽ giặt lấy. Không. Tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã. Rồi hạt mầm chờ đợi. Một buổi sáng mùa xuân, một chú gà đi lanh quanh đào bới tìm thức ăn. Thấy hạt mầm lạc lõng ấy, bèn mổ ngay lập tức. Bạn thấy đấy, những ai không dám chấp nhận mạo hiểm và vươn lên sẽ bị cuộc sống nhấn chìm. Patty Hansen. Khi ẩn náu trong sự an toàn, chúng ta sẽ tạo nên một thế giới đầy những bất an.